vấn đáp Đại Bát Niết Bàn Kinh 186. Vô ngã hay ngã trong Phật Pháp là vấn đề cần học kỹ như thế nào?
Vô ngã hay ngã trong Phật Pháp là vấn đề phải có học kỹ, có tu thật mới nhận biết đúng được. Giáo lý của Đạo Phật có vô tự giáo, bán tự giáo và mãn tự giáo. Khi luận về vô ngã hay ngã, phải đặt mình vào cái loại hiểu biết văn tự nào ở trong ba cái thứ văn tự ngôn giáo ấy. Nói về cái chuyện này là đặt cái vấn đề về ngã đó mà, thường là ngã tỉnh đó. Thế vì là Đạo Phật chỉ thương ngã hay là không ngã, mà Phật Như Lai tánh là ngã hay không ngã. Thế vì bữa hổm là mình học rồi Như Lai tánh là ngã, mà nếu Như Lai tánh là ngã, bây giờ Phật nói Như Lai tánh là ngã trong kinh Niết Bàn này, tại sao mấy mươi năm trước kia Phật lại nói tất cả dạng pháp như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã? Đức Thế Phật đã từng dạy như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã, thế sao bây giờ Như Lai nói là Như Lai tấm là ngã, ngã tức là Như Lai là sao? Thế thì ở đây nè, muốn nói ngã hay vô ngã mà cho đúng mà là phải học ba thứ văn tự. Một là nó có cái loại văn tự kia bằng vô tự. Cái loại vô tự đó là cái loại nghĩa là coi như là không có biết chữ, không có học hành gì hết. Cái hạng tà giáo ngoại đạo của bạc địa phàm phu. Thế thì là đại để là những cái loại đó là tuyệt đại đa số là nó nói là ngã. Nó chấp là ngã. Hồi Phật còn tại thế cũng cái số chấp ngã đó không phải là ít đâu. Nhiều cái thái chấp ngã lắm. Nhưng mà người thì nói ngã giống như cái hột đậu, người nói ngã giống như hột cải, người nói ngã nó là giống như là cái ánh hào quang nó xẹt cái trong đầu con người. Người nói ngã giống như là một cái vị thần linh tối thượng nào đâu đó, vân vân. Thế thì tùy theo cái tông phái của họ mà họ chấp cái hình tượng, họ tưởng tượng cái ngã khác nhau. Đó là vì người không có trí, người không có hiểu biết gì hết, thuộc về cái loại vô tự thì đa số là họ chấp ngã mà không hề biết ngã là gì, tự tưởng tượng ra mỗi một tông một thái, một cái thứ ngoài đạo tưởng tượng ra một cái kiểu ngã khác nhau. Thì mình nói nhỏ mà nghe, ở trên thế giới bây giờ đó có bao nhiêu ngàn chủng tộc thì có bao nhiêu ngàn cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà tự cái dân tộc đó họ đặt ra họ thờ, họ cung kính, họ quý trọng. Thì mỗi một đấng siêu nhân mà của họ tôn thờ như vậy tức là một hình thức của ngã đấy. Họ cho rằng cái đấng đó là đấng siêu nhân siêu nhiên, cái đấng đó là tồn tại vĩnh cửu trong cuộc đời đối với dân tộc của họ, là người đó là trên hết vĩnh cửu. Thế thì là bao nhiêu ngàn dân tộc trên vùng mặt địa cầu này thì có 1.000 loại chấp ngã khác nhau. Nhưng mà đặc biệt là nếu mà cái dân tộc ở trên địa cầu này mà học Phật thiệt á thì lại không chấp ngã như vậy. Đấy, Đạo Phật nói nè, Đức Phật, chúng ta theo Đạo Phật, tu theo Đạo Phật, Phật chỉ là cái người thông minh, chỉ trong nhà cô có vàng bạc, có kho báu gì á, rồi cô tự lấy cái đó lên mà cô thọ dụng, cô xài, cô tiêu xài chứ không phải là tôi nha. Tôi chỉ cô chứ không phải là tôi nha. Độc đáo của Đạo Phật sao là vậy? Không phải chuyên nhân siêu nhiên gì hết, chẳng qua là một người mà do công phu tu tập lâu đời lâu kiếp, bây giờ nó thành tựu một cái gọi đó là Phệ Nhãn, gọi đó là Phật Nhãn. Mình thấy biết được cái sự thật vậy thôi, chứ Phật không phải là cái ông siêu nhân siêu nhiên gì hết. Cho nên là Đức Phật không bao giờ, người đệ tử Phật đừng bao giờ tưởng tượng là ông Phật của mình đó là tồn tại vĩnh cửu. Mà cái tồn tại vĩnh cửu đó là pháp thân, mà pháp thân đó không phải là của Phật à, ông Phật nào à, pháp thân đó là cái tấm thân tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp, của đạo pháp. bản nhiên đó là cái bản thể của hiện tượng giải pháp, gọi cái đó là pháp thân. Chỉ cho mọi người phải hiểu, phải tư duy quán chiếu để mà hiểu cái bản thể thanh tịnh của hiện tượng và pháp là cái đó. Chúng ta là một pháp ở trong hiện tượng và pháp, chúng ta là một cái bọt, một cái bong bóng ở trong sóng vòi bong bóng bọt của biển. Chúng ta mới biết rằng chúng ta là phát xuất từ cái thể nước biển thẳng lặng mà ra. Dầu sóng, mòi, dầu bong bóng, dầu bọt cũng đều từ cái bản thể của nước là thẳng lặng như gương mà duyên sanh ra. Cho nên chúng ta là một pháp ở trong bản pháp. Chúng ta là hữu tình ở trong cái thế giới có hữu tình và lẫn vô tình. Thế thì bản thể là chung cùng, bản thể của hữu tình cũng như bản thể của vô tình là chung cùng, là cái tánh thanh tịnh bản nguyên hiện hữu tồn tại, bất sanh bất diệt, vô thể vô chung. Cho nên cái người học Phật tư duy để hiểu cái đó, hiểu cái đó để mà mình biết cái chỗ mà mình nương về. Và cái đó không có nghĩa là bảo mình phải ngồi và tưởng tượng cái thanh tịnh nó ở đâu đâu hết, không, cái đó nó ở trong ta. Nhân thân là tiểu vũ trụ, độc đáo của cái loài con người là vậy đó. Nhân thân là tiểu vũ trụ, một con người là cái vũ trụ thâu hẹp, một cái vũ trụ thâu nhỏ, giống như cái sân khấu hát kịch là nó là một cái trường đời nó thâu hẹp, nó thâu gọn lại. Nhưng mà cái sân khấu nó thâu gọn lại cái mặt nào đó, cái khía cạnh nào đó về tình duyên, về thù địch, về bạc bẽo, về kinh tế, về chính trị gì đó, nó diễn cho mình coi mỗi lần có một khía cạnh nhỏ thôi. Còn cái nhân thân là tiểu vũ trụ này là nó gồm cái gì ngoài vũ trụ có, là nhân thân này nó thu hẹp lại tất cả vào toàn diện ở trong đó. Vừa có địa, có thủy, có hỏa, có thông, có không, có kiến, có thức, vừa có kim, có mộc, có thủy, có hỏa, có thổ, đây là ngũ hành, rồi ngũ quẩn, rồi thất đại gì đủ hết. Người vũ trụ có cái gì là thân này có cái này, nó khác hơn là cái sinh số thâu hẹp. Vì vậy cho nên vũ trụ bên ngoài nó có cái bản thể chân như thanh tịnh bất biến, hiện hữu tồn tại vô lý vô chung. Thì trong con người chúng ta cũng có cái bản thể chân như thanh tịnh bất biến, tồn tại vô thể vô chung. Khi nào con người sinh ra là nó đã vốn có rồi, và cho tới khi nào con người chết đi, cái tấm thanh tịnh đó vẫn còn. Cho nên là ta học cái pháp thân đó, pháp thân đó ở trong ta, cái tấm thanh tịnh bản nguyên đó là ở trong con người ta, của mỗi chúng ta. Cho nên cái này học cho kỹ rồi mình thấy nó hay lắm. Khi mà mình mê rồi mình để cho nó nổi phiền não vô minh đó, sau đó mình tỉnh rồi mình thấy mình tầm thường quá, thiệt thòi lỗ lã quá. Nhớ lời Phật dạy một chút rồi mình sẽ vượt qua mà thiện thể, mà thiện thể cái nó nhẹ nhàng. Còn bằng không là đau khổ, không có được cái gì, không được cái gì. Hồi đó tôi nhớ tôi đọc bài thơ, bữa giờ nó không còn, chắc không còn nhớ đủ. Thế khi chim cổ sự sam sầu, quý tiện đồng quy phổ nhất khâu. Tức là ngồi mà suy nghĩ lại cái cuộc đời ấy mà, là nghĩ tới mà buồn, nghĩ tới mà buồn, không có gì vui. Bởi vì kẻ khang, người hèn, kẻ giàu, người nghèo, cuối cùng là ai cũng chết thành ra một cái nấm mồ. Không rõ ngọc đường nhân khởi tại, thập gia kim cốc thủy như lưu. Có cái chuyện tích mà thời đời đời nhà Hán đó mà, võ đế, võ tông gì đó ha, làm cái nhà bằng ngọc, làm cung điện bằng ngọc để ở. Nhưng mà rồi cũng có được mấy năm hơi đâu, có được bao nhiêu năm đâu. Còn như có cái chuyện tích là thập sùng đó, có nhà cửa vàng, bằng vàng bạc và có lắm, nhưng mà rồi cũng đâu có còn gì. Quan âm nhật đáo quần tương mộ, thảo mộc phùng tương hữu đáo thu. Ngày tháng trôi qua, hết sáng rồi tới chiều, cây cỏ thì hết rồi sinh rồi tới hạ, thở tới thu, hết thu tới đông. Nó cứ diễn biến theo cái sự tuần hoàn của vũ trụ vậy. gì nữa là đại để là quên rồi ha, quên rồi, nhưng mà đại để là nó vậy. Thế sự kiên cổ, sự căm sầu không có gì vui đâu. Rồi mình nhìn chuyện đời đó nè, nói đây ai cũng có kinh nghiệm cuộc đời hết đó mà. Kinh nghiệm đất nước mình đây, những vị làm quan, làm vua, làm tổng thống, rồi hiện giờ mình nghe chuyện ngoại quốc đây của Afghanistan đây, hả? Afghanistan nó hỏi đây cũng là cái suy kim cổ sự xăm sầu thôi. Mà nói cái này nghe nó hơi kỳ, không lẽ mình nói ha? Cái mấy người đạo Phật mà học Phật mà hẹp hòi đó, nghe này khoái chí lắm, ha? Mới 6 tháng em tụi mày bắn Phật tao. Tao nói mà, tao nói có sai đâu. 6 tháng trước đây hả, cả thế giới đang nghĩ yêu cầu đừng làm việc đó. Còn Phật nó không tương quan gì cuộc đời này mà bắn Phật vậy là đó là cái nền văn hóa của mấy ngàn năm của nhân loại, đừng có bắn ha. Vậy mà mày cãi, mày bắn Phật tao. Bây giờ nay có người bắn lại mày. Đồ, trời ơi, học Phật rồi mà học Phật ít vậy là mấy cái vụ này nó đã ngứa hết chất rồi. Đó là mấy người đã ngứa là mấy người học Phật ABC. Chứ còn cỡ như tôi về hồi mà bắn mà thế giới mà lên tiếng yêu cầu mà sẵn sàng mà không được á, tôi nói bọn mày bắn đâu có trúng Phật, không bao giờ bọn mày bắn được Phật. Nhưng mà ta nói cho bọn mày biết, trong kinh Pháp Hoa có nói câu này là lấy kinh Pháp Hoa mà nói: người nào mà chê bai thủy tán pháp sư giảng kinh Pháp Hoa, chê bai thủy tán kinh Pháp Hoa và chê bai thủy tán pháp sư giảng kinh Pháp Hoa thì người đó coi như là mất cái quả báo là đuôi, là điếc, là câm, là ngông, là cùi, là hủi, là lỡ, là nói, là thú tha mà mọi người không ai dám gần. Kinh nói như vậy không có nghĩa là tại anh chê kinh Pháp Hoa, anh thủy bán pháp sư giảng Pháp Hoa rồi thật mới sai người lại làm cho anh bị những cái khổ nạn đó đâu. Không phải. Mà tại vì kinh Pháp Hoa là chân lý, người giảng kinh Pháp Hoa là triển khai cái chân lý cho nhiều người cùng sống theo chân lý, mà anh thủy bán cái Pháp Hoa, anh đánh đập đuổi cho giảng sư giảng cái Pháp Hoa, có nghĩa là anh là người không chấp nhận chân lý. Mà anh không chấp nhận chân lý thì dầu anh có con mắt nhưng mà kỳ thật anh không thấy được chân lý, giống như anh đùa. Anh có lỗ tai mà anh không nghe được chân lý, giống như anh điếc. À, chứ người ta đuôi mà người ta vẫn có nghe chân lý là người ta thấy đó nha. Cái người mà thiên nhãn đệ nhất là cái ông mù con mắt này, tôi nói cho các vị biết á, mù con mắt mà được cái thiên nhãn đệ nhất đó là ông A Na Lục. Cho nên mình cứ tưởng là con mắt mở thò ló lên mà vẽ thêm cái bài tôi cỡ như em đó, là mình ngon đâu, không có đâu. Trời ơi, mà bây giờ sao mà vẽ chữ mày nó xíu vẽ hướng tận lên nè, không có đâu, con mắt bự chứ chưa thấy rồi nha. Kỳ lắm, đợi giờ có cái mối đi thương mại thích ngược lên cho anh là cộng nghe nè. Trong kinh của đạo Phật, nhà ta đấy cho các ngươi biết, con mắt đuôi mà vẫn có thiên nhãn, còn con mắt mở tao cáo mà đuôi. Và tại vì không nghe được chân lý, không thấy được chân lý, dù thơm các người thiết đó, nhưng mà người ta không dám ngồi gần. Là tại vì cái tâm địa độc ác gian manh xảo trá lừa đảo bị bệnh, người ta không muốn chơi. Cho nên giờ thôi mình vẫn mua cái thứ mà mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn chai rồi xà ở đi đâu rồi xà ở đây, xà ở đây ha, mà người ta không chơi. Rồi mấy cái tay dưới cộng đi đâu là sắp giờ thôi nó xà ở đầu vậy nè, xà. Người ta không chơi mà phải làm thú, mà là nó thú cái hồn của anh rồi. Đấy, cái này là chỗ đó. Cho nên đó, không phải Đức Phật Thích Ca hại anh, cũng không phải là những người Phật giáo hại anh đâu, mà anh không sống, anh không chấp nhận chân lý thì anh sẽ tự dời lấy cái hòa hại mà do anh làm ra. Đúng ý tâm như vậy, không chấp nhận chân lý trên cuộc đời là tự nó đến thôi, nhân quả nó đến thôi. Anh không đi trên con đường của ánh sáng thì anh bằng lòng đi trên con đường tối tăm chứ gì. Cái đường bằng thẳng anh không đi thì anh phải lỗ với hầm hố trong ra anh đi chứ gì. Cho nên chuyện tất nhiên mà thôi. trời nó hay vô cùng, nó màu nhiệm vô cùng, chứ đừng có tưởng đâu là đó tụi mày bắn thật thôi, mà thật cũng chơi lại đó. Thật cũng có chơi cái vụ đó, thật mà chơi lại vụ đó là thật không còn là Như Lai Thế Tôn nữa được, để cho người khác chơi. Cho nên lúc tôi nghe cái đó nhiều người thậm chí là ta đòi làm biểu tình, tức là tôi đã khỏi, đối với cái học đạo của tôi là khỏi. Không có nghĩa là tôi không thương đạo Phật, tôi không, không phải là tôi không minh đạo Phật sao, nhưng mà có người làm việc đó là vì người ta không đi với một đường khác, là ta phải đi đường tối thôi. Ta không đi trên cái nẻo thẳng, người ta phải đi cái chỗ hầm hố trong gai. Dứt khoát là không có mấy tháng ha, là cái quả báo đó tới nơi. Không đi đường thẳng thì làm sao mà xuống xuống được. Cho nên là cái này để ý cái này. Còn á, cái vô tự giáo tức là chấp ngã hoàn toàn sai lầm. Còn học bán tự giáo đấy, bán tự giáo là chỉ học được cái giáo lý vô ngã, vô thường, khổ, không, bất, tịnh. Người nào nói được, nhận thức được cái cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là người đó chỉ là người học bán tự giáo, tức là học lớp 5 nữa cái chương trình, học lớp 12 nữa, chưa lên đại học hết. Còn cái người mà hiểu được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh mà đồng thời cũng hiểu được thường, lạc, ngã, tịnh, người đó mới là học tốt nghiệp đại học rồi đó, học mãn tự giáo rồi đó. Đó, cho nên là dựa vào cái trình độ hiểu biết mà Đức Phật triển khai, nói với ai thì nói là vô ngã, mà nói với ai là nói ngã, còn với ai đó thì dứt khoát là hiểu ngã mà ngã cách sai lầm. Đó là của người phàm phu bạc địa ngoại đạo. Cho nên văn tự á, ta sẽ học cái phẩm văn tự, nó có ba thứ văn tự: vô tự, bán tự và mã tự. Mà học mãn tự giáo là phải học cái hệ tư tưởng thấp qua và niết bàn mới là mãn tự giáo. À, Như Lai dạy ngã cũng là Như Lai dạy, vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, mà đồng thời cũng hiểu được thường, lạc, ngã, tịnh, người đó mới là học tốt nghiệp đại học rồi đó, học mãn tự giáo rồi đó. Đó, cho nên là dựa vào cái trình độ hiểu biết mà Đức Phật triển khai, nói với ai thì nói là vô ngã, mà nói với ai là nói ngã, còn với ai đó thì dứt khoát là hiểu ngã mà ngã cách sai lầm. Đó là của người thầm phu bạc địa ngoại đạo. Cho nên văn tự á, ta sẽ học cái phẩm văn tự, nó có ba thứ văn tự: vô tự, bán tự và mã tự. Mà học mãn tự giáo là phải học cái hệ tư tưởng thấp qua và niết bàn mới là mãn tự giáo. Vô ngã là Như Lai dạy, ngã cũng là Như Lai dạy. Với lý vô ngã Như Lai dạy, cho lớp bán tự, cho nhị thừa, đại thừa Bồ Tát học mãn tự giáo phải biết ngã chính là Như Lai tánh thường trụ không biến hoại. Đấy, Như Lai dạy vô ngã cho hàng phàm phu nhị thừa trong cái lúc định chấp của họ còn tác động âm ỉ chưa tiêu, họ còn chấp chưa tiêu, dạy cho lý vô ngã. Như Lai hành xử chấp giáo qua đó như người mẹ tự bôi đen vú mình và xoa tích đắng cay để cho con đừng đòi bú trong cái lúc thuốc trong bụng bé uống chưa tiêu. Thuốc đã tiêu quá, bụng của bé ổn, người mẹ rửa sạch vú, kêu con cho bú trở lại vì sữa mẹ rất tốt con à. Rất là rõ ha. Hồ Thầm Phu mà chấp sai lầm thì thật đó là vô ngã, giống như là pha vú không cho con vú vì cái bệnh chấp ở trong Thầm Phu trong nhị thừa còn nặng quá chưa tiêu, cho nên buộc lòng phải nói vô ngã, phải dạy nó học vô ngã. Lúc đó mẹ không cho con bú được, dầu sữa bổ thiệt đấy mà không cho con bú, tắm lấy chất cay chất đen khoa khi mà cái sữa, cái bụng của bé, đứa bé mà nó tươi rồi á, cần bồi bổ nó lại thật là khỏe đấy. Thì lúc bây giờ rửa bú cho bú thì nó bú sữa mẹ rất là tốt. Khi mà cái bệnh cấp nâng nó lên được rồi, nó bỏ bớt cái cấp đi rồi, nâng cái trí tuệ nó lên được rồi thì là dạy cái chân lý thường là ngã tịnh. Tôi nhắc lại bốn cái từ đó chứ thật là một thôi, một chữ ngã thôi, mà hiểu ngã là ngã thì trong đó vì ngã cho nên thôi, vì nó hiện hữu, nó tồn tại vĩnh cửu, nó không có biến hoại, vì vậy cho nên nó ngã tất cả thường. Mà vì là thường, ngã là thường, thường là ngã, do vậy cho nên có lạc. Mà ngã là thường, thường là lạc, do vậy cho nên là nó không có cái sự bất bình bất mãn, không có sự nguyên nhân của khổ đau, cho nên là tỉnh. Thế thì là bốn cái từ mà kỳ thật là một cái thôi. Thấy được cái chân lý ngã thì đồng thời cũng thấy được chân lý thường, lạc và tỉnh. Mà hãy nhận thức được một chân lý vô ngã thì đồng thời cũng nhận thức được chân lý vô thường, khổ và bất bất tỉnh. Đây, cho nên là học bán tự giáo thì mình phải nhận thức được rằng là vạn pháp vô ngã, để mình thấy được cái chân lý vô thường, bất tịnh là khổ. Nhưng mà học lên mãn tự giáo rồi thấy được cái chân lý ngã rồi đó, thì ngã vì ngã cho nên thường, thường cho nên lạc, vì thường lạc ngã cho nên tịnh. Đó. Cái này rất là chặt chẽ chứ không có, không phải có hiểu gì hết á. Xin đại bác niết bàn Như Lai dạy, ngã phải biết cho rõ có ngã. Ngã là Phật tánh, Phật tánh là ngã. Ngã tánh tức là Như Lai tánh. Phải là học cái này cho nó kỹ á, chứ không nó lộn xộn mà nghe nó như lộn xộn chứ không phải à. Cái tên gọi lúc này ta gọi nó là Như Lai tánh, mà Như Lai tánh cũng có cái tên khác gọi nó là Phật tánh. Vậy thì Phật tánh cũng tức là Như Lai tánh, mà Phật tánh Như Lai tánh này đều là cái tính chất như là thường thường trụ, bất biến bất hoại, cho nên là nó là thường. Ngã là Phật tánh, Phật tánh là ngã. Ngã tánh tức là Như Lai tánh thường trụ không biến hoại. Thường là ngã tịnh cũng là tánh chân thật không biến hoại như vậy. Ngã tánh thường trụ không biến hoại nhưng có thể biến dạng. À, cái chỗ này để ý đó. Ngã tánh thường trụ không biến hoại nhưng có thể biến dạng. Tự nhiên có hoàn cảnh, môi trường, đến lúc kết quả, ngã tánh mỗi mỗi đều khác biệt. Ví như cái tánh vàng rồng, người ta ứng dụng cái chế tạo kiềng vòng tâm nhẫn qua tay, nút áo rộng kính, dây đồng hồ. Thực chất vàng không có nhiều tên và nhiều dạng như vậy. Vậy mà thực tế những tên và những dạng ấy không có món nào không phải là vàng. Vàng tinh một có thể biến dạng ra nhiều, nhưng đến tay người thợ chuyên hoàn tài giỏi, tất cả vàng tản mạng kia sẽ hoàn nguyên trở thành vàng khối. Đó là cái nghĩa bất biến mà tùy duyên của cái Như Lai tánh đó. Như Lai tánh là cơ bản thể bất biến, mà cái bất biến đó vẫn tùy duyên. Trong con người chúng ta có một cái tánh thanh tịnh bất biến hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong con người, từ khi có con người cho tới khi chết không lúc nào gián đoạn, không có lúc nào mất. Cái tánh thanh tịnh bất biến đó vẫn hiện hữu tồn tại vĩnh cửu. Nhưng mà hàng ngày nếu mà chúng ta không có học Phật ha, hoặc là chúng ta quên đi, chúng ta lơi cảnh giác trên cái việc mà tu hành, cái việc mà làm điều thiện, điều phước thiện, mà tránh đi cái tội ác, chúng ta quên đi, lơi cảnh giác đi, thì chúng ta tham sân si mạn nghi tật đố kiêu căng đủ thứ trong con người chúng ta. Đó là từ cái bản thể bất biến mà nó duyên sanh ra cái hiện tượng tùy duyên đó. Nhưng mà nếu chúng ta thỉnh thức chúng ta trở về cái bản thể bất biến đó thì cũng không gì vậy mà cái bản thể bất biến đó nó trốn chạy, nó mất đi đâu cũng có. Chúng ta thỉnh thức là nó trở về ngay. Giống như là vàng người ta làm ra nhiều thứ sắc, nhiều thứ tên vậy đó. Vậy mà thợ kim hoàng giỏi là người ta thân kim, người ta dặn lọc là ta lấy vàng khối trở lại. Chúng ta bây giờ đây là những người đang học cái cách thân kim để lọc lấy vàng khối trở lại. Vàng của chúng ta nó tản mạng nhiều quá, nó thành gọng chính, nó thành dây đồng hồ, nó thành qua tay, cà rá, nút áo, vân vân. Thậm chí như là ở trong gọng kính thì nó rất là mỏng, không có được bao nhiêu vàng hết, nhưng mà ta cũng gọi là gọng vàng. Và sự thật nó là vàng, nhưng mà nó rất mỏng là gì đó, trong này là kim loại, các thứ khác không có giá trị gì hết. Vậy mà là cái tay của thợ kim hoàng giỏi thì phải vẫn phân kim ta lấy vàng ra được. Thế thì trong chúng ta cũng vậy, trong chúng ta cái Phật tánh của chúng ta nó tản mạng hàng ngày, chúng ta không thấy đâu, nhỏ nhen lắm ha. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm, giống như người thợ kim hoàng giỏi, người ta phân kim ta lấy vàng vậy, là thật sự vàng nó có thể trở thành vật khối nguyên chất. Học tu là cái đó, chứ đừng có gian xin cầu nguyện lại lục cái gì hết. Đối với Phật tánh của chúng sinh thân tán trong ba giới, sáu đường và 25 cõi, hay gì cũng ba giới Phật tánh phân tán trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula. 25 cõi là tứ bức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tổn, tập bất quần. 25 cõi đó đều là Phật tánh phân tán ở trong đó hết. Do vậy cho nên là chúng sanh trong 25 cõi không có chúng sanh nào không có Phật Phật tánh nó phân tán, nó thành ra cái đó. Giống như cái chất dạng y nó thành ra qua tay, cà rá, dây chuyền, kiền cảnh và sa ta sa tăng gì đó ha. Rồi nút áo, động kính vân vân. Nó phân tán mỏng là vậy, nhưng mà vàng á, vàng làm ra những cái đó. Cái chỗ đó mà học và suy nghiệm rất là màu nhiệm. Đối với Phật tánh chúng sanh phân tán trong ba giới, sáu đường, 25 cõi, Đức Thế Tôn làm công việc như người thợ kim hoàng tài giỏi, chỉ dạy chúng sanh nấu lọc quặn mỏ vô minh, phân cách thiện ác chánh tà, để cô động hoàn nguyên Phật tánh vốn có của mình. Suốt A Di Đà thượng vị vốn có ở vùng núi Tiếp. Đối với người bình thường không biết phúc dù có cũng như không có, phải nhờ bậc y vương tài giỏi mới phát hiện được vị dược vị và biến chế dược vị thành cái thứ thuốc vô giá phục vụ lợi ích cho con người. Thật là bậc y vương tài năng ấy. Thế thì Đức Phật đây này, cái ví dụ trước ha, thật là ví như cái người có tài năng mà chỉ cái vàng trong cái nhà của một cô gái. Cái ví dụ thứ hai là Phật là một cái người giống như người thợ kim hoàng vậy, chỉ cái cách cho người ta tự phân chim, tự lọc dạng lấy lại cái vàng, nó tản mạng, nó trong các cái vật dụng hàng ngày. Bây giờ cái ví dụ thứ ba này là Phật là ví dụ như ông thầy thuốc vậy. Ở trong núi Tiết á, lùm rừng cỏ cây núi Tiết là rất là nhiều. Tuy nhiên là trong cái lùm rừng đó, cỏ cây đó có những cái thuốc gọi là A Di Đà, tức là cái thuốc thượng hảo hạng. Nhưng mà cái thuốc thượng hảo hạng đó mà nếu mà với người thường không có biết thuốc á, thì cái thuốc đó có cũng nhiều không có. Nhưng mà với cái người thầy giỏi á, đi ngang đó, ta đụng tới một cái lá cây dập, ta bay hơi cái mùi, hoặc là ta nhìn lá, ta thấy, hoặc là ta bay hơi cái mùi ha, ta phát hiện cái vị thuốc đó. Thế thì đem về là biến chế đó thành ra cái vị thuốc vô giá để cứu khổ cho bao nhiêu người. Thế thì Như Lai Thế Tôn cũng vậy, là gần như thầy thuốc đó. Biết ở trong cái rừng nè, cái rừng núi tuyết nè, mọi người là một rừng núi tuyết, bao nhiêu là tâm trạng vô minh phiền não dày đặc, hàng ngày khổ đau không ha. Nhưng mà đừng tưởng nó là chỉ có khổ đau thôi nha. Nó có Phật tánh ở trong đó, nó có Phật chất trong đó, nó có cái tâm Như Lai viên giác diệu tâm ở trong đó. Cho nên là nếu mà phát hiện nó ra, chỉ cái cách cho người ta đào, ta lấy cái thuốc đó, à cái Phật tánh đó ha, thì là con người tự có những cái cách dinh dưỡng gì đúng. Đó là cái cách thuốc A Di Đà, cái cách thuốc giải thoát giác ngộ cho con người, ở trong con người. Chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật là cái người vậy đó, là cái người tài giỏi, trí qua vàng, là cái người trí. Cái trong cái lùm rừng đó có cây thuốc, và giải cách chế biến thuốc, đào lấy cây thuốc. Mà cái người họ Thiên Hoàng giải cái mua ba cái lỗng kính, mua ba cái dây đồng hồ cũ đem về để mà phân chia mà lọc mà lấy ra. Cao ly nhân sâm có người uống khỏe tăng tuổi thọ, cũng có người uống cao ly nhân sâm bị chết, làm việc có thật. Đại thừa Phật tánh pháp thân niết bàn vô trụ xứ, với người trí nghe qua được lợi ích vô lượng vô biên. Họ sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường giải thoát giác ngộ. Bậc hạ lưu không tiếp thu được, thậm chí có kẻ quỷ bán đại thừa, tự biến mình thành nhất thiện đề, ha, chẳng phải là nhân tâm mà trở thành bạch dược đó sao? Đấy, cái này là sự thật đó. Cao ly sâm uống chết á, trong cái thuốc đó có cái bài thuốc và để là phúc thống phục nhân sâm tất tử. À, nhân sâm là nó quý vậy đó, nhưng mà cái người nào mà đau bụng là uống nhân sâm là chết. Cái ông thầy đó, ông học ba trận ba nhán vậy, người ta đau bụng là ông hốt cái thang nhân sâm, ông lấy cái thích thuốc là bị con mọt ăn cái lỗ bằng cái út thì nó ăn hai cái kiểu tất tử. Thành ra là ông thấy chữ phúc thống phục nhân sâm, còn hai cái tất tử mọt ăn rồi, hốt cho cái thang đó ta uống chết queo. À, nhân sâm uống chết là vậy đó. Uống chết rồi ta đi kiện, kiện ông nói quan hỏi là ông nói tôi hút thuốc có sách vở đàng hoàng mà quan, nó bị đây sách vở là coi nên sắp lại nó có cái lỗ, còn chỗ này gì có chữ gì đâu. Thế là mọi người khác khác coi đem lại thì chê té là cuốn sách mà không có một ăn thì phải có thêm hai chữ tất tử. Thế đàng hoàng bây giờ là không thấy chưa, cái người nào đau bụng tôi uống cái thang thuốc dân xong này là chết rồi, mà ông cho tôi uống cho tôi chết rồi, bây giờ ông phải thường hàng gương tiền bạc đồ rồi chôn cất cái gì ta đi, ông không phải là cố ý cho nên tội nhẹ. Thế thì là trong khi đi chôn cất rồi cái là ba bốn người chiên nhau, thằng này nói cho thầy thuốc, nó nói tam thế gì bất khả chi, tôi làm thuốc ba đời chứ không phải đời là dễ dàng gì mà tôi làm thuốc mà ta chết đâu, đừng có tưởng tôi là bở, nhưng mà chẳng qua là tại cũng mọt à. Còn tôi là thầy thuốc giỏi lắm, tam thế gì bất khả chi. Mà vợ bà khóc, mà vợ bắt bà khen nữa, bà khóc ồ bà nói quân hành sự lý thế nhi, ông là thầy thuốc mà ông làm khổ vợ con cắt tôi khen vậy nè. Cái thằng con của ông chết á, nó nói như tự tùng y dược tu phòng cảnh, từ đây làm thuốc là ông phải về giặt cho ông làm vậy, cha tôi chết rồi tôi làm sao tôi gặp mặt cha. Thầy thuốc ông nói thì dược kiếm phụ thân ẩm thử nhì, mày muốn gặp cha mày á, mày uống thai thứ hai nữa. Tôi làm sao tôi gặp cha nữa, tao có dễ gì kiếm gặp đó, mày mày dược kiếm phụ thân ẩm thử nhì thì uống nước hai này chết theo cha mẹ. Thế thì là nhân sâm mà uống chết người là chuyện có thật. Cho nên cái kinh đại thừa này á là nó có giá trị với ai. Trời, tôi biết mà tôi giảng kinh về cái này là tôi nói bên đây để tôi cho đọc cái thơ của cái bà bên Pháp đó, nhưng mà quên rồi. cái thơ của bà đó già rồi, 77 tuổi rồi, bà nói rất là chí tình, chí lý. Tuổi bà gần chết rồi, mấy mươi năm trời đi chùa không tiếp thu được cái gì, bây giờ bà nghe được bà mừng vô cùng, sung sướng vô cùng vô tận. Đó là sự thật. Nhưng mà tôi vẫn biết rằng cũng có người là nghe văn của tôi rồi giấu luôn, không cho bạn bè nghe, không cho người khác nghe. Cho nên là cái chuyện đó, cái thuốc nhân sâm ai uống bỏ mà ai đó uống chết, có bao nhiêu người người ta phản đối, người ta phỉ báng, chứ đâu có phải là cái biển đại thừa mà dễ ai cũng nghe đâu. Nhưng mà khổ nổi á, khổ nổi á, mà cái kinh điển đại thừa này đó, mà cái tư tưởng của cái người mà không chân chánh và không thành thật đó, đem ra đối thoại là đối không nổi. Vì vậy cho nên chỉ có cách phủ tiêu bằng cách tiêu cực vậy thôi, chứ không đối thoại nổi. Cái kinh này nó sâu lắm, cho nên là cái người trí thì nghe thì được hiểu lợi ích vô lượng vô biên, họ sẽ biến thành, vì họ tiến mạnh trên đường giải thoát ha. Người chúng tâm đại thừa quy Phật, vĩnh viễn không quy y, không thay lầm đổi dạ, không theo quy y với ai khác. Dù họ giới thiệu họ là đấng thần tiên, cái này để ý là quy Phật là người có tính tính là ta có theo tùm lum nữa, dù họ nói họ là thần tiên gì đó cũng đừng có theo ha. Quy chánh pháp không quy với tà giáo, lấn xa việc làm ác, có cái tấm giết hại chúng sanh. Quy tăng không quy y với người ngoại đạo, những người không tin khả năng giải thoát giác ngộ của mình. Cái người ngoại đạo tức là người không tin khả năng giải thoát giác ngộ của mình, chứ không phải ngoại đạo là cái đạo khác. Có người ta không có quy đạo khác mà vẫn là ngoại đạo, là vì mình không tin cái khả năng thành Phật của mình, không tin khả năng giải thoát giác ngộ của mình, là dù mình vẫn còn thờ Phật ở nhà nhé, mà mình vẫn là ngoại đạo, là vì mình tin tưởng là cái thế lực siêu nhân siêu nhiên ở bên ngoài mình đó là mình ngoại đạo rồi đó. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật đó. Quy theo chánh pháp đại thừa là ưu bà tắc chân chánh, ắt được an ổn vô quý. Người chúng tánh đại thừa nhận thức rằng quy Phật là đủ pháp và tăng, không cần ba pháp quy y riêng biệt, bởi Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh cùng một bản thể thanh tịnh bản nguyên. Như nói lại đó, còn một bản thể thanh tịnh bản nguyên quy y như vậy là người đại thừa quy y với nhất thể tam bảo đó. Đó, vì một pháp thân thì lo giá na thôi. Vì cái pháp tánh thanh tịnh bản nguyên thôi là đủ tam bảo rồi. Cho nên tôi nói đại chúng là có nhiều vị nghe băng này kia rồi nói hồi nào giờ tôi chưa có quy y hết đó, mà tôi cũng muốn quy y mà tôi chưa. Nghe băng vậy là chịu quá, giờ tôi muốn quy y giờ là sao? Tôi nói kể như quy y rồi, chấp nhận kinh điển mà nghe mà bằng lòng mà thấy rằng là tiếp thu mà đúng chỉnh đúng là cái đời sống mình theo kinh điển đó là coi như quy y rồi. Còn muốn có cái pháp danh mà để cùng với thiên hạ cho nó học thức quá chơi á, thì nó cần là tôi cho cái một thôi, chữ nho tôi đặt thoải mái những làm gì. Tôi đã không có cái kiểu mà giỡn đâu. Ví dụ như thiện mà đọc thiện lòng, trời ơi, thiện lòng thì nghe sao được. Lòng là cái tiếng nôm, tiếng nôm tức là tiếng Việt Nam không có nghĩa. Còn chữ thiện là chữ Hán. Muốn đặt thiện lòng là phải đặt là thiện tâm. À, lòng lành là cái là thiện tâm, chứ đặt thiện lòng là chết người ta rồi. Còn tôi nói ví dụ như mới đặt là diệu á, diệu mà có cái bông sen, không có người ta đặt là diệu liên, ở đây đặt là diệu sen, trời Phật ơi, nghe tôi muốn độn khổ quá. Nghe mà hiểu chi hết rồi mình nghe khó chịu lắm. diệu sen, thiện lòng. Còn diệu thì đặt là diệu củ, diệu khoai chứ, diệu khoai. Diệu khoai. Rồi đó ông thầy tôi cũng đặt có cái bà tên Nguyệt. Nguyệt thì là trong ấu học tầm nguyên á, Nguyệt lý hữu thiền thừ thì Nguyệt pháp chứ tinh quang. Theo cái điển tích xưa trong mặt Nguyệt có cái con thiền thừ, do vậy mà cái ánh sáng của mặt trăng nó sáng. Cái rồi bà tên Nguyệt, ông thầy ông dựa trên đó, hàm miễn ai mà cái tên gì ông dựa dựa theo cái nghĩa đó ông đặt là thì Nguyệt thì ông đặt là dựa thiền. Bà kia bà mới đòi thầy, thầy đặt cho con sao mà dựa thiền, rồi người ta nói con là dựa cốc thầy. Người ta nói con cốc là cốc, tức là con thiền thừ, mà thầy đặt con là dựa thiền, tức là rồi mấy bạn con nói con là dựa cốc. Đó, nó rất rối nhiều việc lắm, cho nên là đối tôi là tôi lựa cái chữ đặt cũng hơi dễ cách nghĩa mà nó không có lộn xộn. Cho nên ai muốn là tôi đặt dễ dàng thôi, nhưng mà không có, cũng không có bảo đảm gì. Có người ta chịu đọc cái tên nghe cho nó lâm ly não nùng, còn có người chịu cái bình thông nghe là bình danh giản dị, thế thì là cái đó cũng còn nữa. Có người ta thích cái tên nghe cho bay bốn nó giống như nghệ sĩ vậy đó. Còn có người mà đặt cái tên như nghệ sĩ họ không chịu, họ nói dạ cái tên đó sao cái ảo lả quá, con không thích. Cái nội vụ pháp danh cũng lôi thôi lắm. Tốt nhất là gặp cái người đó coi cái kiểu ăn mặc của người ta làm sao, nhìn cái phong độ, coi cái dáng vẻ chịu làm ăn hay là chịu là thích cái chân mày cong xuống hay cong lên. Cong lên là người ta khác, mà chân mày cong xuống là người ta khác. Cung xuống có nghĩa là đã dày dặn gió xương rồi, giờ nó ốm rồi, còn cái mày mất như vậy đó là phải đặt khác. Còn bên nam ấy thì coi cái áo mà giặt trước đó mà phải may ngắn đó là đặt khác, mà cần cái giặt trước phải may dài, giặt sau ngắn là phải đặt khác. Và là cái người đại thừa là quy với nhất thể tam bảo. Cái thể tam bảo tức là ta quy với cái pháp thân thanh tịnh hoản nhiên, đó là quy với Như Lai tánh đó. Mà Như Lai tánh tức là vừa có Phật tánh, vừa có pháp tánh, vừa có thanh tánh ở trong đó rồi. Cho nên là tôi nếu mà Phật tử nào mà trong nước cũng như ngoài nước mà nghe mà hiểu kinh, mà chấp nhận, mà bằng lòng làm theo kinh đó là kể như quy rồi, không bao giờ mà xa là lạc vào là tà kiến ngoại đạo nữa được. Cái băng của tôi giảng mà nghe mà chấp nhận rồi là không đi vào tà kiến ngoại đạo nữa được, là coi như quy tam bảo rồi, mà không cần có cho cái pháp danh gì nữa hết. Tự mình đặt cho mình cái pháp danh cũng được, muốn khoái thiện chiếu thì đặt thiện chiếu, mà thích diệu quang thì đặt diệu quang, mà thích diệu dân thì đọc gì diệu dân ha. Cứ tự mình đặt cho mình, thích Minh Trí thì đặt Minh Trí, để là vậy, nghĩa là tự mình đặt cho mình. Nhưng mà đó là nói về cái chân lý là vậy. Còn như trên cái mặt mà còn hiện tượng đó mà, thì thí dụ như các vị mà gặp thầy nào đó, thì nương tựa vào ngôi chùa nào đó làm cái lễ quy y với vị thầy mà người ta kiến thức người ta cao hơn, đạo đức người ta tốt hơn, thì nói đúng ra mình quy y cũng có lợi thôi, hiện hữu tri thức đâu có sao, không có gì trở ngại. Còn tôi nói nãy giờ đó là nói cái lý, cái chân lý là liễu nghĩa thượng thừa. Cái thật sự là ăn cơm, tục ngữ có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn đó mà. Thiện tri thức là giáo thọ, thiện tri thức là đồng hành, thiện tri thức là ngoại hộ, thiện tri thức là thế thì là mình quy y là mình tìm giáo thọ thiện tri thức, mình tìm người bạn đạo để mình ta có pháp danh, mình cũng có pháp danh ha. Thế thì đó là đồng hạnh thiện tri thức cũng tốt chứ không có gì. Vấn đề là mình làm cái gì. Vô thường khổ vô ngã bất tịnh cũng là một cái lối chấp. Vô thường khổ vô ngã bất tịnh cũng là một lối chấp. thường là ngã tịnh lại cũng là một lối chấp khác mà thôi. Người mẹ thông minh thương cho con bú rồi không cho con bú, tức là khoa cái bánh cay bôi vú cho đen nhơ, rồi lại dỗ dành kêu con đến cho bú. Ba việc làm một mục đích, vì con thương con, vì sợ chúng sanh chấp thường, Như Lai nói vô ngã, vì sợ chúng sanh chấp đoạn, Như Lai nói hữu ngã. Thật tánh không phải là vô ngã, cũng không phải là ngã. Phật tánh cũng ngã và cũng vô ngã. Do nghĩa đó, Phật tánh có thể biến tướng Bà La Môn sát đế lị tỳ xá thủ đà la, như sự biến tướng của vàng rồng qua các dạng nữ trang lực dụng vậy. Hết sức. Phật tánh không phải là ngã mà cũng phải vô ngã. Mà vì Phật tánh nó có thể biến tướng, vì là tánh Phật tánh trong con người, mỗi con người của chúng ta nó có thể biến tướng. Do vậy mà chúng ta trở thành cái hàng người nào ở trong xã hội cũng vẫn không rời Phật tánh, vì lúc đó là Phật tánh biến tướng đó. Nó giống như là vàng á, là tùy theo Phật Chuyên Hoàng họ làm ra cái món, cái món đó tên đó là gì, cũng như là xi măng với cát vậy, tùy theo cái ông thợ hồ ảnh nắng cái đó là cái gì. Ảnh nắng Phật thì gọi đó là ông Phật, ông nắng Quan Âm thì gọi đó là mẹ Quan Âm, mà ông nắng ông Địa thì gọi ông là ông Địa, mà ông nắng ông đó ông tà ông Phổ Thần thì gọi đó là ông Phổ Thần, ông thần tài không nên. Thế thì Phật tánh nó biến tướng như vậy đó. Do vậy cho nên không thể nói ngã mà cũng không thể nói là vô ngã, mà cũng ngã cũng vô ngã. Là để tới Phật người có trí phải học nghĩa trung đạo. À, cái chữ trung đạo là vậy đó. Trong Phật pháp mới vượt ra cái phạm trù đối đãi hữu vô thường đoạn, nguyên nhân của mọi vướng mắc khổ đau. Cái chân lý trung đạo, trung đạo là chân lý không hai. Hãy nhìn vạn pháp qua tuệ nhãn để nhận thức cái tấm không hai đó. Hãy tư duy quán chiếu minh và vô minh không hai. Này nghe cái này đầu đề để mà thí nghiệm mà thiền đó nha. Minh và vô minh không hai. Trong chúng ta ai cũng có minh mà ai cũng có vô minh. Lúc nào một cơn thịnh nộ mà đập đồ mà phá nhà mà đốt nhà bên bên là cháy cả bao nhiêu trong căn nhà của người ta là vô minh. Mà cái giải quyết vấn đề nhẹ nhàng cởi mở cái khúc thắt ở trong gia đình, không đốt nhà, không đánh đập vợ con, thì lúc đó nó trở thành ra người của mình đó, mà mình là minh. À, minh thì vô minh không hai là vậy đó. Cái người đốt nhà nó mỗi lần đâu có đốt, vì mỗi lần ảnh là minh. Thì cái bữa đó ảnh đốt, ảnh nổi tâm mình sao chứ đi lên ảnh giận quá anh đốt nhà, thế thì là nó trở thành vô minh. Minh vô minh không hai, sinh tử niết bàn không hai. Câu này hay lắm. Niết bàn sinh tử đảnh không qua. Tôi nói ví dụ như tôi nói cái này là đại chúng có quyền không tin mà không sao hết. Chứ tôi bây giờ tôi biết cái niết bàn này nó thấm thía làm sao đâu, rồi tôi giảng nó thấm vô cùng, nó thấm cách vô cùng tuyệt diệu. Thành ra rồi bây giờ tôi ở gần trên cái cánh đồng mênh mông bát ngát đó, mà lúc này là trời xanh này, nửa đêm này tôi thích cái giọng tôi xuống dưới ruộng đó, tôi làm cái giá giọng tôi máng đó, tôi nằm tôi nhìn cảnh rồi tôi nói cuộc sống của tôi bây giờ là y như cái lá vàng ở trên cây, nó muốn rơi lúc nào nó rơi, mà nó rơi tôi cho là nó nhẹ nhàng, không có chuyện gì, không có gì là sai thật. Đó là một tâm trạng thật sự. Tôi coi sự sinh tử giờ nó như là bọt bóng nổi chìm, như là cái chiếc lá vàng ở trên cây vậy. Nó đã vàng rồi, có nghĩa là nó sắp rơi rồi. mà nó rơi thì nó rơi kiểu nào cũng được, nó cứ lượn theo gió mà nó rơi, có gì đáng sợ. Thế thì cái đó thì nói đúng ra thì không phải là nói như vậy rồi yêu cầu mọi người đều có cái tâm trạng như vậy, không phải. Nhưng mà tôi nói thật sự là vậy, bởi vì cái người tu nó phải có, nó phải có cái gì của cái người đó chứ. Một phần tôi thì tôi có cái đó, sinh tử niết bàn không hai, phiền não và bồ đề không hai đấy, tức là giác ngộ và vô minh, do một cái niệm, một chánh niệm là nó đổi qua liền đó mà. Mê giác không hai, thiện ác không hai, thường vô thường không hai, ngã vô ngã không hai, khổ và lạc không hai, tỉnh và bất tỉnh không hai. Cho nên học cái này rồi là các vị mà đọc cái kinh Vô Mà Tập mà học lại cái phẩm pháp môn bất dị á, nó lại càng hay nữa, nó hỗ trợ rồi nó thấm thía vô cùng vô tận. Cho nên là đại trí dân thù mà có kia mà hỏi đại trí dân thù thì đại trí dân thù nói theo tôi là pháp môn không hai là ngôn ngữ đạo đoạn, không thể nói gì được hết. Nếu mà nói ra là nó còn có hai, cho nên là theo tôi nghĩ rằng là cái chân lý không hai á thì không có ngôn từ để nói. Thế thì là đại trí dân thù nói bây giờ thưa nhân giả Duy Ma Tập, chúng tôi đã thảo luận về cái chân lý không hai hết, trải qua mấy mươi người đó, mấy chục vị Bồ Tát rồi, bây giờ xin yêu cầu nhân giả nói cái pháp môn không hai của mình tự chứng tự ngộ nó như thế nào. Thế thì ông Như Ba Tạc nghe là ngồi lặng im không hề nói câu gì, đó là kết thúc cái chuyên pháp môn bất nhị. Còn thể đại chúng mình ngộ được cái chân lý không hai, chân lý không hai là nói là không tới được, nghĩ đợi không nhầm được mà nói ra không tới được, văn tự tả không được, cứ bằng là ly ngôn trước tướng, ly tâm như tướng, ngôn ngữ đạo đạo đoạn. Cái đó là tự chứng thì mới biết, chứ nói là nói không có được, không hết được. Kinh Phật cũng vậy, nhất thiết tu na la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển Phật như ngón tay chỉ trăng, mà ngón tay chỉ trăng thì ngón tay không phải là trăng, nương vào cái tay chỉ trăng mà nhìn trăng là không đúng đâu, mà phải nhìn vô cái tay cơ. Là đệ tử Phật, người có trí phải tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, đàm luận về ngã rồi chấp ngã chỉ là lời đàm luận của anh chàng Gia Nô và các quan lại ù ơ vô liêm vô trí, mô tả con dao báo của vua theo ức đến tổn tượng của mình mà thôi. Chỉ có vua hoàng tử đích thực của vua mới thật biết con dao vốn có trong kho báo của nhà vua. Này để ý học lại rồi ôn lại cái đoạn trước hay lắm.